Nó mới giúp mẹ nó dồn hết cái áo quần mà cũ vô trong một cái thùng giấy lớn, rồi nó đem tới cái nhà người ta gọi là cái văn phòng lòng tốt, cái văn phòng tên để tên là lòng tốt, là ai có đồ dư thì để đó, để cho những cái người nghèo á, họ sẽ tới đó và họ lụm cái đồ dư đó về. Cái tới tối chủ nhật chuẩn bị cho sáng mai thứ hai để đi học, thì tối hôm đó nó kiểm soát hết sách vở xong rồi thì nó mới để sẵn cái bộ đồ sáng mai dậy sớm là mặc học, mặc đi học. Tới hồi nó mở cái tủ ra thì nó chỉ thấy cái áo, còn cái váy nó đi đâu mất tiêu rồi, không biết cái váy ở đâu rồi. Thì nó mới la làng lên, ba má nó chạy vô kiếm phụ, mà kiếm lật tung hết cả cái phòng ra luôn mà cũng không thấy cái váy ở đâu hết trơn. Thì tối hôm đó nó trằn trọc co lại, nó không hiểu ở đâu rồi, không biết làm sao mà nó biến mất được, không biết. Và tới sáng mai đi học thì nó đành phải lấy một cái bộ đồ khác, buồn bã, và nó thấy là thiệt là quá chán. Thì khi mà tới lớp thì nó mới thấy có một cái con bé bạn học mới, và lạ lùng thay là con bé này đang mặc cái váy của nó mua. Nó ngạc nhiên, nó cứ nhìn lui nhìn tới thì nó thấy đúng là cái váy mà mình đã mua ở tiệm. Và bạn bè thì cứ trầm trồ quanh cái cô bạn mới này, quanh cái váy rất đẹp của cái nhà thiết kế mẫu mà mới nhất này. Thì cái con bé Andy này nó đứng đó nó gượng gạo, nó cứ nhìn mà nó không biết nói sao hết. Thì cái cô bạn mới này, cô Kristen này, không ngờ lại là cái người được xếp chung cái ngăn tủ ở kế bên, tại vì đi học á, thì ở lại trưa và chiều mới về, cho nên nhà trường cô giáo á, sẽ xếp mỗi em như vậy mỗi cái ngăn tủ để mà để đồ đạc vô trong đó. Thì cái con bé Kristen này nó mới tới, nó nói: "Này bạn Annie, vì bạn với tôi ở cùng đường cho nên cô giáo sắp mình để cái ngăn tủ gần nhau." Thì cái con Annie này nó nói chuyện rất là gượng gạo, là tại vì nó không thể rời cái ý nghĩ tại sao mà cái cô này mặc cái váy của mình. Cái cuối cùng thì nó vẫn bình thường vui vẻ trong suốt một ngày tới khi hai đứa đi về. Thì thật ra hai người này tuy mới quen nhưng mà họ đã thấy nhau trước rồi, tại vì ở cùng một cái đường phố. Thì trong khi mà nhỏ Annie này đi giữ trẻ để kiếm tiền thì nó cũng thấy cái bé Kristen này là chạy bàn trong một cái tiệm ăn gần đó. Tại học sinh sinh viên ở ngoại quốc thường là nó trong mùa hè nó kiếm tiền bằng cách này cách kia. Thì trên đường đi về thì nó hỏi à, nói chuyện này chuyện kia, và tới gần về tới nhà thì anh đi mới mới nói là: "Này bạn kiếm đâu ra cái váy rất là đẹp như vậy?" Thì con bé: "Có phải là má mẹ của bạn mua cho bạn không?" Thì con bé kia nó mới nói là: "Không, mẹ mình không đủ sức mua cho mình, gia đình mình rất là khó khăn, ba mình thì mới mất việc, bà mình thì bệnh, và vì vậy cho nên mới phải dời nhà ở bên phố kia về đây để gần nhà thương mà chăm sóc bà của mình, mà mình còn em nữa." Cái anh đi nó im lặng một lát, nó mới nói là: "Nếu mà vậy chắc là bạn phải để dành tiền lâu lắm bạn mới mua được cái váy này phải không?" Thì con Kristen nó đỏ mặt, nó lắc đầu, nó nói: "Không, tiền mình làm mình đưa hết cho mẹ mình, tại vì còn hai đứa em nhỏ phải lo cho nó sách vở áo quần để đi học, thành ra tất cả tiền làm việc của mình đưa về cho mẹ mình hết." Thì con anh đi nó hỏi liền: "Vậy thì váy ở đâu ra mà bạn có được?" Rồi con bé kia nó mới kể, nó nói là ngày hôm qua ngày hôm kia trong nhà là đã gần tới ngày khai trường mà mình và các em vẫn không có đủ áo quần, cho nên mẹ mình mới tới cái văn phòng lòng tốt để kiếm đồ cũ. Thì khi mà dở một cái thùng ra thì lại thấy cái váy này, thì mẹ mình rất là mừng mới đem nó về cho mình liền. Thì như vậy tới bây giờ con anh đi nó hiểu là từ đâu mà cái váy mình mất và do đâu mà cái cô bạn mình có cái váy mình. Thì nó im một lát, và trong khi mà nói chuyện với cái cô bạn mình thì nó đã thấy cái hoàn cảnh của cô bạn, Nó ngần ngừ một lát cái nó mới nói là Kristen này, mình rồi nó ngần ngừ một lát rồi tới cuối cùng nó mới hít một hơi thiệt sâu và nó mới nói rất nhanh là mình có một cái này mình muốn đưa cho bạn coi, bạn lên lầu với mình và mình sẽ đưa cho bạn, tại vì mình có một cái áo mà mình nghĩ là rất hợp với cái váy của bạn, bạn lên bạn thử coi. Như vậy cuối cùng là sao? Và nó đã ngần ngừ và cuối cùng để nói ra được cái câu đó, nó phải hít vô một hơi thiệt sâu, nó mới nói ra được câu đó. Thì trong này chúng ta thấy cái tâm trạng của cái cô Annie này nó có chuyển đổi không? Từ giận, tức, thất vọng cho tới khi nghe cái cô bạn mình kể cái hoàn cảnh, thì lúc đó có từ và bi phát khởi không? Đó, rồi khi đó nó mới khởi một cái tâm xả, rồi mới có cái tâm tùy hỷ, là bây giờ bạn mặc cũng như mình mặc, thì nó mới đưa cái áo cho bạn mình. Thành ra chúng ta mới thấy là việc làm này không dễ làm, nó phải vượt qua nó phải vượt qua cái sự ưa thích, nó vượt qua nó mới đưa được cái áo cho con nhỏ bạn. Thành ra mình thấy từ bi hỷ xả nó là những cái có trong đời thường. Mà cái câu chuyện này thì nó gần mình hơn là những câu chuyện Bồ Tát. Thì khi mình muốn giúp ai á, mình cũng có những cái tự tranh đấu với lòng như thế này. Dùng tứ nhiếp pháp trang nghiêm nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh. Tứ nhiếp pháp là những cái cách thức, những phương pháp Đức Phật dạy để mình ứng dụng. Khi mình muốn hóa độ chúng sanh á, thì mình phải làm sao cho họ khởi tâm thân ái với mình, rồi mình mới dẫn dắt họ quay về với Phật Pháp, gọi là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bố thí. Bố thí thì mình cũng biết quen rồi phải không? Bố thí của là tài thí, chỉ dạy cho người ta là pháp thí, rồi vô ý thí. Thứ hai là ái ngữ, là dùng lời nhẹ nhàng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi một người mình tiếp xúc để mình dẫn dắt họ, cho họ khởi cái tâm thương mến mình thì họ mới nghe mình được. Rồi họ nghe mình mới dẫn họ đi chùa học đạo được. Giống như là có quý cô ở đây, hai vợ chồng, mà vợ thì biết đi chùa mà ông chồng thì nhất định không có chịu học Phật, thì bà vợ phải dùng ái ngữ để mà dỗ dành, rồi dẫn dụ cho tới một ngày ông chồng chịu chở xe đưa vợ mình tới chùa, rồi mới dùng ái ngữ để mà rủ ổng vô trong chùa gặp hòa thượng trụ trì, vân vân. Cứ như vậy cho tới ngày rủ ổng vô đạo tràng luôn. Thì như vậy là dùng ái ngữ để nhiếp hóa người bạn mình. Lợi hầm là làm việc lợi ích cho người. Thân thì mình làm cái việc lợi ích, mình nói lời có ích cho người, hoặc là mình khởi những cái ý nghĩ hộ niệm cho người ta. Làm những cái gì, ví dụ như cùng đi lên trên cái dốc mà thấy một người huynh đệ mình đang đẩy một cái xe nặng, thì tự nhiên lập tức mình chạy tới mình đẩy phụ, cái đó là lợi hầm. Hay là lỡ mà có ai cần xin một cái điều gì mà mình thấy là chị Hà đang ngần ngừ chưa có muốn cho, thì mình sẽ nói thôi chị cho đi chứ em thấy huynh đó huynh cần thiệt. Cái chị Hà bèn cười rút ra cho. Thì như vậy là một cái lời nói giúp ích đúng lúc. Mà đương nhiên đây là trong trường hợp tốt, chứ không phải thấy người ta làm xấu mình cũng nói phụ cho người ta xấu thì không được, không phải là lợi hành. Còn khi mà mình nghe tắc bạch qua đường là hôm nay con đủ duyên nhập thất, kính xin quý thầy, quý cô và đại chúng hộ niệm cho con, thì cái đó là lợi hành bằng ý nghĩ. Hoặc là đây, mình ở đây tu, nhưng mà mình thương nhớ ba mẹ mình, cái Vu Lan mình hồi hướng công đức về cho cha mẹ, thì cái đó cũng là một cách làm lợi ích cho ba mẹ bằng tư tưởng. Mà cái đó có không? Đại chúng tin là có không?